một cái khúc cây vô tri. Bốn cái cảnh như vậy nó có thể sai lạc lẫn nhau, nó lộn lẫn lộn với nhau. Ví dụ ở dưới này, dưới sớ có nói như mình định giết người, khắc tâm. Khắc tâm là cũng là một thuật ngữ của luật, của giới. Khắc tâm nghĩa là cái tâm mình nó cố định, nó chủ ý, nó chủ định là giết ai. Chứ không phải là nó không có một người rõ rệt nào hết. Tức là thí dụ thù này, trong này nói này, thù anh Trương, muốn giết anh Trương. Khắc tâm là giết Trương. Xong có một người khác, tức là Vương, tức là một cảnh khác, kêu là dị cảnh, nó thay vào cái chỗ của Trương. Thì lúc đó mình lại duyên theo cái cảnh Vương, tức là mình lại thấy cái anh Vương đó mà mình lại tưởng đâu là anh Trương. Nên ra tay giết. Tức là đây là mình vẫn hành động giết như thường, nhưng mà nó thành tội phương tiện hay không là ở cái chỗ là cái cảnh nó có sai hay không. Mình có nhiều cái phương tiện là mình chưa có đi đến cái hành động giết, có nhiều cái đi đến hành động giết rồi nhưng mà giết lộ. Thành ra nó trở thành cái tội phương tiện. Nhưng mà nó rắc rối chỗ này. Thì ra tay giết là thì giết rồi á thì mới biết rằng là tay ra là mình muốn giết Trương, mà lật mặt lên nó nhìn lại là Vương. Thì lúc đó kết tội sao đây? Quý vị suy nghĩ đi. Suy nghĩ rồi giải thích cho nó nhớ. Muốn giết Trương mà biết rằng Trương là hay ngồi ở cái chỗ đó. Thành ra mới ra chỗ đó thì thấy cái người ngồi chỗ đó thì tin ngay người đó là Trương, thế ra là Vương ngồi. Bữa đó Trương đau bụng chạy đâu mất rồi đó, Vương ra nó ngồi. Thành ra khi mình ra tay hạ sát rồi mình mới nhìn đến mặt thì nó là Vương. Thế thì lúc đó mình phải kết tội như thế nào? Ở đây cái tội ở đây rất lạ, mình chú ý một chút. Thì chắc chắn rằng là mình muốn giết Trương, khởi lên một cái tâm muốn giết Trương, ra tay giết Trương. Nhưng mà té ra kết quả thì Trương không chết, thành ra rốt cuộc mình bị tội phương tiện. Tại Trương không chết. Kết quả bị tội phương tiện. Nhưng mà đối với lại Vương mình có tội không? Đối lại Vương có tội không? Có tội. Tội gì? Trung tội, thượng tội hay hạ tội? Trung tội. Thượng tội. Thượng tội. Tức là tội nặng nhất. Lý do tại sao? Ở trong giới giải thích như vậy. Thì chỗ này vậy thôi. Học theo giới thì cứ học nghe. Thắc mắc nữa thì là giới nói vậy đó. Tại vì sao vậy? Nhắm theo cái chỗ cùng là loài người thì Trương và Vương đều là loài người, không có gì khác nhau, nên rốt cuộc đều thành tội trọng. Đó là giải thích tại sao mà mình giết lộn như vậy vẫn bị tội trọng. Lại do Vương là cảnh khác, tức là dị cảnh. Lại thế một cái cảnh khác, nó lại nó thế vào cái cảnh chính á. Nên người Trương, nên cái anh Trương mà mình muốn giết kia lại không chết. Trong khi ý mà giết, ý muốn giết của cái người sát nhân á, lại chấm dứt. Tội nghiệp tắt nghẽn lại nơi phương tiện, nên nói là cảnh sai. Ở đây kết tội á, là dựa vào chỗ có một người chết mà kết tội. Nhưng cái tội mà đối với người mình muốn giết á, thì mình vẫn bị, nhưng mà tội phương tiện. Tội phương tiện nó có nghĩa là cảnh sai. Tức là mình muốn giết anh ta mà mình giết lộn một người khác, tức là kêu là cảnh sai. Nên mình bị, đối với ta mình bị tội phương tiện. Đối với cái người chết kia mình bị trọng tội. Là tại vì anh Trương là một con người. Ở đây giới chỉ nhìn như thế. Thì tôi có thể, tôi không thấy giải thích thêm, mà tôi có thể suy nghĩ thêm nghĩa nó như vậy thì nói sau. Bây giờ trong giới thì nhìn như vậy này. Khi mà mình thấy một người mà đó là một cảnh, mà tâm mình nghĩ, tâm mình tưởng đó là một con người, thì đó là có tưởng, có cảnh, có tưởng, có ý muốn giết. Thì trong cái tưởng của mình á, mình tưởng Trương, đồng thời mình tưởng đó là một con người, nhưng đó là Vương. Thành ra chính vì vậy á, cho nên dựa vào cái chỗ mà mình có cái tâm tưởng đó là một con người, cái người ngồi đó là người thật, là cái cảnh nó nặng, tâm mình là tâm nặng bởi vì mình tưởng đó là người, chứ mình không có tưởng đó là vật hay là khúc cây hay gì hết á. Rồi mình có ý muốn giết thì ra tay giết, nó đi đến kết quả người đó chết. Trên phương diện con người như vậy không thôi á, mình bị tội nặng. Thì theo tôi thấy, tại vì nó cũng tùy trường hợp, trường hợp giới sát ở đây là tội nặng. Thì như vậy á, là bởi vì cái vấn đề mà giết Trương hay Vương á, thì nó chỉ là vấn đề phụ thôi, giết người nó mới là vấn đề chính. Bởi vì Trương cũng là người, Vương cũng là người. Thành ra vấn đề giết người nó nặng lắm, vấn đề giết ạ. Còn anh Trương hay anh Vương hay anh gì gì đi nữa thì anh cũng là một mạng người, mà khi mình muốn giết người ta cũng là hủy hoại cái tính chất người của người ta đi. Thành ra giới muốn cấm mình cái vấn đề là giết người là căn bản, chứ không phải cấm mình là giết một anh nào, anh kia, anh nọ, anh kia gì gì hết ạ. Thành ra mình cứ phạm cái giết người một cái là nó tội nặng rồi, để cho mình sợ, không có làm ẩu. Thì đại khái như vậy. Thì như thế mình sẽ có hai tội. Một cái tội là mình giết một người, một cái tội nữa là đối với cái người cái mà mình có cái khắc tâm mà mình muốn giết đó, thì là tội phương tiện. Đó là cảnh sai. Thì đây là có một số vấn đáp. Mấy vấn đáp này thì nó chỉ vấn đáp là chỉ thắc mắc về vấn đề là mình lấy cái nhân nào để mình kết cái tội Vương chết nó thành tội trọng thôi. Ví dụ đại khái lúc hỏi này, lúc ở giai đoạn căn bản là giết Vương, tức là lúc đó là Vương chết, xong lại khi mà cái người đó chết thì cái tâm của mình xong lại cho cái người mình giết đó là Trương, thì khi ấy đâu có tâm giết Vương, vậy do nhân nào mà lại bị trọng tội? Đó là cái thắc mắc như vậy. Mình cứ luôn luôn mình nghĩ trong đầu mình là Trương, chứ mình đâu nghĩ Vương, mình đâu có tâm giết Vương, thì sao mình lại bị trọng tội? Thì đáp này, ở đây Trương hay Vương không phải là cái duyên của tội nghiệp. Xong chính một con người là cái cảnh bị giết. Tuy người giết không có tâm giết Vương, xong có cái tâm tưởng đó là một con người. Mình đã có cái tâm tưởng đó là một con người rồi mà mình ra tay mình sát, tức là mình bị tội sát sinh. Trương Vương thì không cần biết, nhưng mà cứ đối tượng của mình là con người mà mình ra tay mình giết thì đó là mình sát sinh, mà giết người nữa. Như thế là duyên giết đã đầy đủ hết thì sao lại không bị tội trọng được? Cho nên luật có nói tưởng đó là người nam đến khi giết mới hay đó là người nữ. Phật nói là thượng tội, tức là trọng tội. Chúng ta có thể lấy câu nói này làm mẫu mực mà xét tội. Bây giờ lại thắc mắc nữa, mà thắc mắc của mấy vị này nhiều khi nó sâu quá, mình chưa có thắc mắc đến. Thành ra nhiều khi ngay cái thắc mắc mình cũng thấy khó hiểu. Hỏi là không có tâm giết Vương mà thành ra là giết Vương vẫn bị kết là tội trọng, thì đó là do lấy cái nhân muốn giết Trương mà thành cái quả trọng, cực trọng này, hay là nhắm theo cái chỗ là muốn giết Trương có phương tiện riêng biệt nào đó làm thành cái quả tội trọng giết Vương? Cái này chắc quý vị khó theo lắm. Ý cái câu hỏi này như vậy. Bây giờ mình dựa vào cái nhân nào để mình kết tội là giết Vương thành trọng, trong khi cái tâm của người giết nó không có hề muốn giết Vương, chỉ muốn giết Trương thôi, thì mình dựa vào tâm nào? Có phải là tất cả những cái mà khi mình suy nghĩ mình ghét Trương, mình muốn giết Trương, mình đặt cách ra để giết Trương, lấy những cái đó để mà kết thành cái tội nặng đối với Vương hay không? Hay là do vì mình muốn giết giết chương á, nhưng mà mình lại có một cái phương tiện riêng nào đó mà nó thành ra cái tội trọng giết vương. Quý vị nghe cái sau này nó mới khó hiểu. Nhưng ý nó như vậy đây. Đấy, bây giờ cứ nghe câu trả lời phải không? Chưa trả lời. Trương và vương hai họ khác nhau, song lấy người làm cảnh để giết thì giết trương hay giết vương không có gì khác nhau. Trên phương diện quả nặng là đồng, mà ở mặt nhân nhẹ cũng tương đẳng. Nên gom lấy cái nhân giết trương. Thì bây giờ ở đây á, gom lấy cái nhân giết trương biến thành tội quả nặng giết vương. Như trong luật bổn kể ra, nhân quá năm để kết thành tội trọng năm đồng. Giải thích trả lời nó rắc rối thêm nữa rồi. Đây là một câu trả lời, nhưng mà câu trả lời này chưa được cho là đúng. Một lát nữa mình tiến lên nữa thì nó mới có câu trả lời chính thức là đúng. Câu trả lời này là câu trả lời lấy một cái mẫu là về cái tội ăn cắp đó, để mà trả lời ở đây. Thì ở đây nói là cái vấn đề giết trương hay giết vương gì, trương vương cũng đều là người, trên phương diện con người như vậy thì không có gì khác nhau, cho nên quả nặng nó cũng đồng. Mặt nhân nhẹ nó cũng tương đẳng, thì cái vấn đề nhân cũng tương đẳng ở đây, tức là ý cho là thì nhân nó cũng bằng nhau thôi. Gom lấy cái nhân giết trương biến thành tội quả giết vương, cái ý chính á là ở cái câu trả lời này cho rằng lấy tất cả những cái nhân mà muốn giết trương á để kết thành cái tội nặng giết vương. Ý nói như vậy. À, tôi lấy cái thí dụ như là trong luật có kể ra cái nhân quá năm. Nhân quá năm là như thế nào? Khi mà tội ăn cắp á, thì ăn cắp các vật á, thì cái vật đó, vật nặng ăn cắp mà tội nặng á, trở thành tội trọng á, là nó giá trị của nó 5 đồng. Đó là theo cái luật thời xưa, cái thời Đức Phật. Thành ra Đức Phật áp dụng luôn cái luật đó. Ở dưới này trả lời cho mình, ở dưới này giải thích này, tức là cái đoạn hành tông giải thích mà đoạn 2 đó, như trở xuống là dẫn chứng cái các lệ theo như luật giới trộm cắp có 4 trường hợp, tức là 4 câu, 4 trường hợp. Một là trong giai đoạn phương tiện, tức là khi mà mình chưa có ăn cắp mình còn suy nghĩ thì mình có cái tâm cầu lấy hơn 5 đồng, tức là quá năng. Nhưng mà khi ăn cắp được rồi thì nó lại khi ăn cắp được thì nó đúng ý, nó nhiều hơn 5 đồng, thì lúc đó kết là thượng tội. Nhưng đây trường hợp thứ hai là khi mà mình phương tiện trong giai đoạn phương tiện của mình thì mình cầu ăn cắp được hơn 5 đồng, nhưng khi ăn cắp được rồi thì nó chỉ đúng có 5 đồng, vẫn bị thượng tội, tại vì đúng 5 đồng vẫn bị thượng tội. Đến trường hợp thứ ba là mình cầu hơn 5 đồng, trong lúc phương tiện mình đi ăn cắp mình cầu hơn 5 đồng, khi ăn cắp được rồi nó lại ít hơn 5 đồng, thì kết là chung tội, tức là bị tội phương tiện. Thì 4 là trường hợp mà mình mong ăn cắp được hơn 5 đồng mà rốt cuộc không được đồng nào hết, vẫn kết là chung tội. Tức là cái kết quả nó không như cái mình mong là quá 5 đồng, mong hơn 5 đồng mà rốt cuộc á thì nó không đúng, hoặc là nó chỉ 5 đồng, hoặc là nó không được đồng nào hết, thì mình vẫn bị kết là mình bị kết là chung tội, được ít hơn 5 đồng hoặc là không được đồng nào hết thì chung tội. Mà nếu được đúng 5 đồng á thì vẫn kết là thượng tội, mà mình mong quá 5 đồng mà khi được đúng 5 đồng thì vẫn thượng tội. Thì mới lấy cái mẫu đó để nói là mình muốn giết trương là quá 5 đồng, mà khi kết quả nó lại là vương là 5 đồng, thành ra vẫn bị thượng tội. Cái câu trả lời này là như vậy, nhưng mà câu trả lời này chưa có được chấp nhận hoàn toàn chúng. Nếu có trường hợp mà Có anh Phật tử anh kể tôi nghe là anh đi, có một nhà anh bạn đi nghỉ vacance, tức là đi nghỉ hè. Nghỉ hè về đến nơi thấy đồ đạc thì nó gói lại hết trơn. Ăn trộm vô nhà, ăn trộm, nó gói đồ tê lê này nọ gì, nó gói lại, nó để mang đi mà nó gói để đó mà không mất đồ nào hết, không mất một cái vật nào hết. Nó gói ghém lại, nó mất công cởi ra để lại thôi. Cả nhà ngạc nhiên mà không hiểu tại sao ấy. Tìm lên tìm xuống thấy mất cái gì hết. Nghĩa là một lát mở tủ thờ ra mới thấy mất, mất một đống đô la âm phủ. Thì cái này một là ma nó ăn trộm, hai là cái anh ăn trộm nó anh bị cảnh sai. Anh vô anh ăn trộm rồi anh lục lọi, lát anh thấy đồ nặng quá, gói cũng mệt tuốt mồ hôi hết rồi. Anh mở ra anh thấy một đống đô la ở đây, mình vác đống đô la này đi đỡ mệt. À, trong bóng tối anh không nhìn ra là đô la giả. Thành ra rốt cuộc anh mang về nơi là tay không. Cảnh sai mà rốt cuộc kết quả không có. Thì giờ mình phải kết tội anh, kết làm sao? Hả? Chặt. Hả? Chặt. Hả? Chặt lắm. Chặt hết. Cái anh trộm đâu có thọ giới đâu mà kết tội. Biết mà, biết rồi. Dạ. Thì ở đây theo đó mới kết tội vậy, đó là kết tội phương tiện, đó là tội chung tội. Nhưng mà bây giờ mới có một câu hỏi đặt ra. Câu hỏi này đặt ra là để bắt bẻ cái câu trả lời trước. Tại vì cái trường hợp này mình kêu là cảnh sai, phải không? Trường hợp cảnh sai đó. Đã kêu là cảnh sai ấy, thì không có thể trả lời như vậy được. Tại sao vậy? Đã lấy cái nhân chương á, lấy cái nhân để giết chương á, mà để kết thành cái tội quả giết vương. Xong cái nhân chương ở đây á, là để lập tội phương tiện do vì cảnh sai. Cái trường hợp này mình kêu là cảnh sai là tại sao vậy? Bởi vì cái nhân mà giết chương á, nó thành cái tội phương tiện thôi. Do vì cảnh sai. Thành ra cái nhân đó nó chỉ để kết tội phương tiện thôi. Nếu mà bây giờ lấy cái nhân đó mà ngay theo cái nhân chương á, này mà thành quả rồi á, mà từ cái nhân chương đó mà nó thành quả tội trọng rồi á, thì nó đâu còn cái ý nghĩa cảnh sai nữa. Thành ra giờ mới bắt bẻ lại như vậy, bắt bẻ lại để mới giải thích lại một cách đúng hơn. Tức là cái nhân mà, tức là khi mà tôi muốn giết chương á, thì tất cả những cái tôi suy nghĩ muốn giết cho đến tôi bày cách này nó, thì cái nhân, tất cả những cái nhân đó nó chỉ để kết thành cái tội phương tiện thôi. Bây giờ mình mang cái nhân đó mình kết thành cái tội trọng rồi á, thì cái tội phương tiện nó không còn nữa, tức là ý nghĩa cảnh sai nó không còn nữa. Thành ra chính như vậy á, cho nên mình phải tìm một cái nhân khác để kết thành cái tội trọng của cái trường hợp vương bị giết. Còn cái nhân mà muốn giết chương á, thì nó chỉ kết thành cái tội phương tiện thôi, nó mới có cái nghĩa cảnh sai ở đây. Bây giờ phần giải thích chính như sau. Giết chương là giữa chương và vương thì về cái loài á, loài người, nhân thú. Thú đây là nói cho loài. Các loài mà để mình đi tái sinh á, thì cái chữ dùng đặc biệt á, chữ dùng kêu là thú, chữ dùng chuyên môn á, kêu là nhân thú. Khi mà mình sinh vào loài người, tức là loài người lúc đó kêu nhân thú, mình sinh vào loài vật kêu là súc sinh thú. Sinh vào loài trời là thiên thú. Vậy mà hình thể thì khác nên không gom lấy nhau mà thành được. Khi chưa đụng chạm gì đến vương thì vẫn thuộc về nhân chương trước đó. Thì kể từ cái lúc mà đụng đến vương trở đi, khởi lên một phương tiện riêng biệt, tức là khởi một cái nhân riêng, riêng biệt, thì gom lấy cái nhân vương mà vẫn thành quả chính. Xong vì cảnh gốc là nhân chương, tắc nghẽn lại nơi phương tiện nên gọi phương tiện này là vương cảnh sai. Nó có thêm nhiều danh từ nữa nói trong luật như vậy. Thì từ từ mà mình thâu thập dần, chứ một lúc mình nhớ, mình một lát nữa mình sai hết ạ, nhớ không nổi. Thì cái cảnh ấy, là cảnh sai, nhưng mà ai là cái cảnh sai ở đây? Đó là vương, cho nên kêu là vương cảnh sai. Thì ở đây là gì vậy? Ở đây nói là nó phải có một cái phương tiện riêng nữa. Thì không có giải thích rõ cái phương tiện riêng này là gì. Thì thí dụ như là tôi muốn giết Trương, tôi có thể cầm dao, tôi phóng dao rồi, có thể phóng một cái là Trương chết. Thì lúc đó tôi mới nghĩ là mình mà đến gần á thì sợ nó độc, mình phải núp xa xa ở đâu, mình phóng con dao đến là Trương sẽ chết. Tôi nghĩ như vậy, đó là phương tiện. Thì khi đến nơi giết thì rốt cuộc Trương không có ở đó mà Vương đứng ở đó. Thì đến nơi giết như vậy á, thì rốt cuộc bây giờ Vương có chết đi nữa Trương cũng không chết. Thành ra bao nhiêu cái tôi nghĩ cái phóng dao tôi này nọ, nó thành tội phương tiện, nó bị dừng lại ở chỗ phương tiện nó, và nó thành tội phương tiện. Thế bây giờ nó lại có một cái phương tiện đặc riêng biệt nữa đối với lại Vương. Tức là khi tôi đến thì tôi cứ nghĩ đó là Trương thôi, nhưng mà lại gặp Vương, mà Vương này lại đi học võ thiếu lâm về. Thế cho nên tôi phóng dao một cái là Vương né, Vương chụp dao. Đó. Vương chụp dao, Vương phóng lại. Thành ra lúc bây giờ hoảng quá tôi phải rút súng ra, nó là một phương tiện khác nữa rồi. Lúc đó là có một phương tiện khác đối với người đó rồi. Thành ra cái trường hợp này nó nói rõ, nhưng mà một cái phương tiện khác để đối với người đó. Còn trong lúc tôi nghĩ cái phương tiện tôi nghĩ này nọ, thì đúng là Trương không biết võ gì hết, tôi giết rất dễ dàng. Nhưng mà Vương này lại võ giỏi lắm, thành ra tôi phải giết bằng nhiều phương tiện khác nữa. Đó. Thành ra lúc đó là nó có một cái phương tiện riêng để mà nó lấy cái đó làm nhân để kết thành cái tội Vương đó, giết Vương đó thành cái tội trọng. Chứ nếu mà lấy một cái nhân để giết Trương thôi á, thì cái nhân đó nó đã thành cái tội phương tiện rồi. Nếu mà bây giờ gán nó qua cái kia thì cái ý nghĩa phương tiện nó mất, cái ý nghĩa cảnh sai nó không còn nữa. Thành ra chính vì vậy cho nên tôi bảo đây nó hơi phức tạp tí là vậy. Đây lại tiếp tục hỏi tiếp, nếu mà không dựa vào cái nhân của nhân giết Trương á, mà để kết thành cái quả giết Vương á, thì tại sao văn ở trong luật lại lấy cái nhân quá năm để kết thành cái quả năm nặng? Như đấy ở trên mình biết rồi, mình muốn ăn cắp quá 5 đồng, nhưng khi mà kết quả nó chỉ được đúng 5 đồng, thì ý muốn của mình là 6 đồng, mà kết quả nó chỉ 5 đồng, thế tại sao lại kết nó thành trọng tội? Bây giờ cái câu hỏi đầu tiên, câu trả lời đầu tiên là lấy cái thí dụ này làm mẫu, thì bây giờ người ta lại dùng cái này để người ta hỏi lại, người ta lại thắc mắc lại. Thì đây trả lời, trường hợp giới trộm cắp kia là vì đều gây tổn thất cho một người chủ, mà vốn dù là 5 đồng hay 6 đồng nhưng luôn luôn tâm của mình thì nó vẫn có cái tâm là muốn tổn hại đối với người chủ ấy, nên nhân quả ấy tác thành nhau được. Tại vì mình vẫn làm tổn thất cho một con người, lấy cái chỗ tổn thất cho một người chủ tiền đó, người chủ ấy mà có thể lấy cái nhân là, cái nhân là quá 5 đồng, nhân là 6 đồng mà quả là 5 đồng, nhưng mà sự tổn thất cho người chủ nó vẫn đúng cái nghĩa là nặng, lấy cái chỗ người chủ bị tổn thất nặng mà kết thành cái tội của quả nặng. Còn ở đây Trương và Vương đã khác nhau nên không thể lấy trường hợp ăn trộm cắp kia mà làm tiêu chuẩn cho đây được. Nếu mà muốn đi vào chi tiết nữa thì quý vị Phật tử lại còn phải có nhiều trường hợp lắm, tại vì cái tâm con người nó rắc rối. Xưa giờ cái đoạn dưới tham khảo thêm chi tiết này, tức là đi vào chi tiết. Xưa giờ chư sư chứ không phải chư sự, tức là các thầy mà giảng về giới luật xưa nay á, về vấn đề cảnh khác thuộc về người Cảnh khác nó có thuộc loài người, nó có thuộc loài vật, nó có thuộc phi nhân, nó có thuộc về một cái vật vô tri. Cho nên cái cảnh khác mà thuộc loài người á, thì nó kêu là nhân dị cảnh. Về vấn đề mà cảnh khác thuộc về người này còn lập nên các tưởng, lập nên các tướng khác nữa. Kể chung ra cả sáu duyên trong ấy, thì ngoài sáu duyên này á, thì còn thêm là nghi và tưởng để phân thành nhiều trường hợp, tức là nhiều câu. Tại vì mỗi trường hợp nó có một cái câu nó đại biểu cho cái trường hợp đó, cho nên cái văn Đức Phật từ cái thời cổ, từ thời Đức Phật luôn dùng cái chữ cú là chữ câu. Tức là khi nói ra một cái câu đó là nó chỉ cho một cái trường hợp như vậy. Sự và lý, cảnh và tâm không gì không đề cập đến, thì mình cứ coi cái đầu biểu ở dưới ạ. Nhân thú, tức là nói về loài người, nó có 5 trường hợp. Thì nó có tưởng, tâm mình nó có tưởng và nó có nghi. Thì khi mình tưởng thì nó có 2 trường hợp. Một là cảnh không mạnh cho nên mình giết được, thì trường hợp đó thì mình có giết trương mà vương thế vào, nhưng mà cảnh của vương á, vương không có mạnh gì hết để cho mình giết được. Thành ra đối với lại trương á thì mình bị tội trung tội, tức là tội phương tiện. Đối với vương á thì mình bị tội thượng tội. Trường hợp thứ hai là vương thế vào trương mà mình vẫn tưởng đâu là trương, mà vương đây lại cảnh mạnh quá, mình giết không được. Thì đối với trương mình vẫn bị tội phương tiện, mà đối với vương á thì bởi vì vương là cảnh cường, tức là cảnh mạnh, mình giết không được, mình cũng bị tội phương tiện. Tức là mình bị 2 tội đối với 2 người luôn, mà đều là tội phương tiện. Còn nếu mà tâm mình nghi, nghi là như thế nào? Nghi là nó lưỡng lự giữa 2. Ví dụ mình đến, mình thấy người đó, mình bảo mình muốn giết trương, nhưng mà mình nghi, mình bảo có phải trương không hay là vương, trương hay vương, trương hay vương, mình nghi như vậy. Hoặc là mình nghi nó có nhiều lối, hoặc là mình nghi theo thú, có phải là người không hay là phi nhân, có phải người không hay là cây cột. Nên đó có được kêu là nghi. Thì trong khi ra tay hành động mà nghi với cái nghi tâm, nghi nhưng mà vẫn hành động, thành ra nếu mà cảnh không mạnh thì mình giết được, thì cái tội nó giống như trường hợp trên. Nếu cảnh mạnh mình không giết được á, thì trường hợp cũng giống như trên. Nó có thêm trường hợp thứ ba của nghi tâm. Nghi nên thiện tâm của mình nó ngưng, trương nhân cảnh sai trung tội. Thì lúc bây giờ cái cảnh sai trương nhân, tức là chỉ phán nơi cái tội trung tội đối với trương nhân. Nghi nên thiện tâm ngưng. Xem cho dưới. Cái câu này bởi vì mình ghi cho nên mình không có ra tay hành động. Thế ra cái ghi như vậy nó thuộc, nó coi như là thuộc về cái trường hợp như là thiện tâm mà mình ngưng lại. Thì lúc đó mình chỉ còn cái trường hợp đối với trương nhân là bị tội phương tiện thôi. Trường hợp phi nhân 5 câu, tưởng phi nhân gồm có 5 câu, 5 trường hợp. Thì tưởng tâm gồm 2 trường hợp là cảnh không mạnh mà giết. Bây giờ đến phi nhân, mình có giết trương mà một người phi nhân thế vào, thì đối với trương á, thì mình bị cái tội phương tiện là cảnh sai. Mà đối với lại phi nhân hay xuất sinh á, thì vô tội. Tại vì tâm của mình á, lúc giết á, mình chỉ nghĩ là người thôi, mình không nghĩ giết xuất sinh hay giết phi nhân, thành ra coi như nó là một tai nạn. Trường hợp thứ hai là cảnh mạnh giết không được, là thì lúc bây giờ thì mình vẫn có cái tội phương tiện đối với cái người mình muốn giết là trương. Còn dĩ nhiên giết không được, bởi vì lúc bây giờ thí dụ một con thì lúc giờ chắc chắn là vô tội, tại vì không giết được nó cái gì hết mà cũng có tâm giết nó. Trường hợp thứ ba là nghi tâm. Trường hợp nghi tâm thì cũng gồm có ba trường hợp. Thì cảnh không mạnh mà giết, thì trương nhân đối với anh Trương mà mình muốn giết vẫn là tội chung tội phương tiện. Còn phi xúc, phi nhân với xúc sinh mà thế vô ấy, thì do vì nghi tâm cho nên mình bị hạ tội. Nếu mà mình nghi á, thì mình bị hạ tội. Nếu mà mình tưởng á, thì mình vô tội. Tại vì khi mà mình đến mình giết Trương, mà thí dụ một con khỉ nó thế vô, trong bóng tối mình nhìn, mình cứ ngỡ là Trương, mình cho là Trương, mình không hề nghĩ đó là một con vật. Khi giết rồi thì mình mới biết đó là con vật, thì mình vô tội. Nhưng khi mình nghi ngờ, mình bảo sao nhìn giống khỉ, biết có phải con khỉ hay là Trương đây, mà mình lại hành động, thì do vì mình có cái tưởng, dù tưởng đó nó không chắc, cái tưởng đó là xúc sinh mà mình vẫn giết, cho nên mình sẽ bị hạ tội. Tức là rốt cuộc cảnh nó là xúc sinh, tâm mình vẫn có cái hình ảnh xúc sinh trong đó, tuy là mình chưa chắc. Mình giết thì lúc đó nó không phải chung tội mà nó hạ tội, mà không phải vô tội. Thì nghi nên thiện tâm ngưng thì nó cũng giống trường hợp ở trên. Do nghi nên ngưng lại, thuộc về thiện tâm. Như vậy thì chỉ có cái tội chung tội đối với Trương và phi xúc thì nghi tâm này hạ tội. Trường hợp thứ tư là nếu là một cái khúc gỗ, một khúc cây vô tình nó thế vào Trương, thì nếu mà mình tưởng, trường hợp tưởng thì nó chỉ có một trường hợp là cảnh không mạnh mà giết, thì mình vẫn bị cái tội phương tiện cảnh sai đối với Trương, còn khúc cây thì không có tội gì hết. Trường hợp thứ hai là nếu nghi thì nếu nó là một khúc cây vô tình, nó không có sự chết, thành ra đối với nó luôn luôn vô tội. Và dù cảnh mạnh cảnh yếu gì thì Trương cũng không chết, thành ra nhưng mà mình vẫn có tội phương tiện đối với Trương. Sự tức việc chế ước tội, cái này giải thích câu trên, lý là nghĩa nghiệp đạo phương tiện câu cánh để kêu luôn hai nghiệp. Thì như vậy là về trường hợp cảnh sai. Cảnh sai đây, còn bây giờ nói chi tiết về các loài khác nữa. Ngoài ra này còn có phi nhân, xúc sinh, vật vô tri đến làm cảnh khác, đến làm một cảnh khác để cho nó sai đi. Nói chung nếu nhắm đến cảnh gốc, tức là Trương mà không chết thì là chung tội. Nếu nhắm đến chỗ vô tâm đối với cảnh khác như vậy thì là vô tội, bởi vì mình không có cái tâm giết, giết xúc sinh, giết phi nhân hay là gì hết thì nó không có tội. Bây giờ lại hỏi nữa. Người vương kia là cảnh khác, tức là vương là một cái cảnh khác, là dị cảnh, và cũng là không có tâm giết đối với vương. Thì cớ sao lại kết trọng tội? Thì đây lấy cái trường hợp không có tâm thì là vô tội. Đối với lại xúc sinh, đối với phi nhân mà mình không có tâm giết, mà khi giết lại giết lầm, thành ra vô tội. Cái trường hợp mà đối với vương, mình cũng đâu có tâm giết vương đâu, coi như mình giết lầm vương vậy thôi, mà tại sao lại thành trọng tội? Cứ giải thích đâu thì bắt bẻ đến đó. Hay là trả lời, nhưng mà có cái tâm tưởng cho chắc chắn đó là người mà đi giết, cho đó là người mà mình giết, khi ấy cảnh và tâm tương ưng cho nên thành trọng tội. Bây giờ tôi nói lại trường hợp, ví dụ như mình muốn giết một con cáo. Mình muốn giết một con cáo thì khi mà mình giết cái con cáo đó, thì giết, thí dụ giết loài vật, nó thành chung tội chẳng hạn như vậy, thì nó thành chung tội. Nhưng mà mình lại giết lầm một con mèo chẳng hạn như thế, thì giết lầm con mèo đó nó vẫn bị kết chung tội. Tại vì khi mình đi giết như vậy á, là mình có cái tâm tưởng đó là một con vật. Trường hợp đây á, trường hợp lấy người làm tiêu chuẩn, thành ra khi á, giết một con người nó thành trọng tội, dù mình giết lầm một người khác nó vẫn bị trọng tội, bởi vì mình có cái tâm tưởng là giết người. Hễ mình có cái tâm giết người mà một người chết là coi như mình trọng tội, do cái tâm nó mà nó liên quan đến một người chết. Thành ra lý do nó vậy. Còn khi mà mình đi giết người, mình không có nghĩ giết một con vật, cho nên cái con vật nó hoàn toàn là vô tình, mình có tâm nó cho nên nó vô tội. Cũng như mình muốn giết con cáo như vậy mà mình giết lầm một con người thì có thể nói là vô tội, bởi vì mình có cái tâm giết người. Thì trường hợp nó là trường hợp như thế đó. Nhưng trong này họ vấn nạn đủ thứ hết, nhưng mà thực ra thì ý nghĩa là như vậy. Đáp này, vì có tâm tưởng cho đó là người mà giết, khi ấy cảnh và tâm tương ưng cho nên thành trọng tội. Còn ở đây á, do không có khởi cái tâm tưởng cho đó là phi nhân nên vô tội, đối với phi nhân vậy. Nhưng mà mình nhớ lại trường hợp trước, nếu mình có tâm nghi thì mình sẽ bị hạ tội. Thành ra khi mình muốn giết con vật nhưng mà mình bảo không biết nó có phải là cái con vật đó hay nó là một con người, thì mình phải ngưng lại. Nếu mà mình giết mà lỡ nó là con người là mình có tội. Thì vô tội, chỉ có tội với cái người mình muốn giết thôi. Thế nó giống như trường hợp này. Thế là cô Trạm hỏi, bây giờ mình giết người nằm trên giường, trời ơi, cái kỹ thuật giết người này gớm quá hả? Mà bây giờ người đó đi, nhưng mà một cái con vật nó nằm, nó thế đó, nó chùm chăn lên, chùm mền, rồi mình giết xong mình bỏ đi, mình vẫn nghĩ đó là mình giết một con người rồi, thì rốt cuộc người đó đâu có chết, mình bị cái tội phương tiện. Mà cái con vật đó không hề mình có tâm, thành ra mình vô tội. Đối với giới, khi mình học giới là đối với giới, bây giờ lại hỏi thêm, nếu mà vô tội tại sao theo trong luật thì luật có nói này, phi nhân mà tưởng là người thì bị chung tội. Phi nhân tức là không phải là người, ví dụ là trời cũng phải là người, loài rồng cũng phải loài người, mấy cái loài mà súc sinh mà cỡ lớn đó, Atula hoặc là dạ xoa càn thát bà này nọ ấy, mấy cái loài đó được kêu là phi nhân, trong đó có cả trời nữa. Đáp nghĩa là trường hợp gì người ta cũng kê đủ nó hết. Biết bây giờ tôi chưa gặp trường hợp đó, tôi cũng biết làm sao để giết, nhưng mà biết đâu ngày nào tự nhiên mình gặp trường hợp đó làm sao. Trường hợp đó làm sao thì trong kinh đã nói đủ các hàng súc sinh thì giới luật cũng phải kê ra đủ hết á. Biết đâu mai mốt tu lên có thần thông này nọ, gặp phi nhân như thường cũng ra tay hạ thủ công phu rồi sao. Thì những vị mà có thần thông rồi, những vị này nọ vẫn phải trì giới chứ. Bây giờ trả lời này, trường hợp đó là do cảnh sai, thuộc tội phương tiện vậy. Do phi nhân đến thế vào chỗ trương, mà cái tâm tưởng cho phi nhân đó là người trương vẫn không bỏ, tâm giết trương thành tựu mà cảnh sai khác hoàn toàn. Thế nên nhìn theo cái chương mà xét thì thành tội phương tiện, nhìn theo cái cạnh phi nhân mà luận thì vốn không có tội. Hội đủ năm duyên là giết phi nhân còn chỉ là chung tội, thì làm sao chỉ do cái nhân giết phi nhân ở đây là chung tội rồi? Nghĩa không đúng chút nào. Ở đây á, năm duyên tức là, một là phải có cảnh, phải giữ giải thích là phi nhân, hai là tâm tưởng đó là phi nhân, ba là có tâm muốn giết phi nhân đó, bốn là lập phương tiện, năm là sinh mạng phi nhân nó chấm dứt. Tức là nói theo chữ Hán đó là cảnh tức là phi nhân, hai là tưởng, tưởng đó, phi nhân tưởng, ba là hữu sát tâm, bốn là hưng phương tiện, năm là mệnh đoạn. Mình có đủ năm duyên đó để thành cái tội giết phi nhân đó, thì cũng có nói mình là trung tội thôi. Thành ra cái câu mà ở trong luật đó,
phi nhân mà tưởng là người thuộc trung tội,
là trung tội này là thuộc về, không phải thuộc về cái chỗ giết phi nhân, mà thuộc về cái chỗ giết người mà không giết được, giết lầm phi nhân.
Nếu đó cho nên cho coi cái đó là trung tội.
Ở đây cái lý luận rằng là mình giết đúng phi nhân rồi mà còn chỉ là trung tội.
Đúng rồi, bây giờ á,
đây á,
cái trường hợp của mình đây á, mà mình tưởng không phải là phi nhân
thì làm sao mà nói là trung tội được?
Phần trả lời này
đến cái trang 49 nữa mới là cái trả lời đúng nhất đó.
Mà biết đã hết giờ rồi phải không?
Đã hết giờ rồi mà đó, nếu mình đi vào chi tiết thì nó hơi phức tạp, nhưng mà thôi, mình còn một kỳ nữa phải không? Một kỳ nữa để ráng hết cái phần mà thiếu duyên này
thì coi như là
cũng được. Hết cái phần thiếu duyên
ra sao? Là không, cái đó là người ta chỉ nói tổng quát thôi, còn đi vào chi tiết đó mà họ mới nói rõ.
Nhưng bây giờ họ kê ra một cách tổng quát, có thể nó là thượng tội
hoặc có thể có trường hợp nó là trung tội. Vâng, phạm đối
với hai người, đối với hai người
không phải một tội rưỡi.
Vâng, tại vì mỗi một
trường hợp nó đều có tội, chứ không phải là bao giờ
mà phải, thí dụ không phải là
mình muốn giết cái người đó thì phải bao giờ người đó chết thì mới là có tội,
mà người đó không chết mình vẫn có tội. Thành ra
mỗi trường hợp nó có cái phần tội của nó.
À, cái mà 100 năm, 150 năm đó là mình nhìn theo cái vấn đề nghiệp đạo.
Còn khi ở trong dưới luật đó,
thì vấn đề là mình phải biết thế nào là phạm, để sao vậy, để mình sám hối.
Vâng, để mình sám hối, để mình trì giới.
Thành ra mỗi giai đoạn như vậy á,
ví dụ bây giờ mình cứ đinh ninh là phải bao giờ mà tôi ăn cắp, mà cái vật đó nó về tôi rồi, lúc bây giờ tôi mới bị phạm tội ăn cắp.
Nếu mà nghĩ vậy mình không biết gì về trì phạm hết á.
Mình không biết gì về phạm hết á. Phạm là dù mình không lấy được cái vật đó, nhưng mà trong cái lúc phương tiện mình có tâm rồi là coi như mình phạm rồi, mình phải lo sám hối đi. Nhưng mà
cái tội của nó á, nó nhẹ hơn cái tội mình lấy rồi.
À, cái thứ mình hiểu cái trì phạm là để mình sám hối, mình trì giới,
sám hối. Vâng.
Còn khi mà mình phải chịu cái tội quả trong kiếp sau á, lúc đó nó phải nhìn theo nhiều phương diện, nhìn theo tâm, nhìn theo cái
kêu là hóa giáo á, lúc đó phải luận rất nhiều.
Còn trường hợp này là mình làm sao á, để mình trì cái giới của mình cho thanh tịnh,
lỡ mình có phạm mình biết cách để mình thanh tịnh hóa nó trở lại. Hay là mình bảo thôi bây giờ
lỡ ăn cắp rồi thì mình cứ vui mừng mà hưởng đi. Thì đó mình biết, bởi vì nếu
mình ăn cắp rồi mình vui rồi, sau đó
mình không sám hối thì nó lại có cái tội của phần đó nữa. Thì biết vậy mà ngưng đi và sám hối đi.
Vâng, vậy thì mình ngưng ở đây hả, để còn
tiếp tục mọi chương trình khác nữa.